Xin chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công trên kênh Việt Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Đây là chuỗi nội dung dành cho các nhà sáng lập, những doanh chủ trẻ, những bạn đam mê về khởi nghiệp. Và chương trình cũng rất là cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học về khởi nghiệp từ các vị khách mời. Và trong tập ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được chào đón một vị khách mời đặc biệt. Đó là chị Celine Nhã Nguyễn, hiện đang là một luật sư và đồng thời cũng là một người đam mê các thử thách, những cuộc khám phá mạo hiểm. Vào tháng 5 2022 vừa qua thì chị là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, nóc nhà của thế giới. Rất vui được chào đón chị Celine đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào Celine.
Chào anh Quốc Khánh và chào các khán giả của chương trình.
Đầu tiên thì như thường lệ xin được mời Celine một ly gọi là I Rise, We Rise. Chúc mừng Celine về những thành quả vừa qua và chúc em sẽ tiếp tục có những trải nghiệm thú vị trong hành trình chinh phục thử thách của mình.
Cảm ơn anh. Cheers.
Được biết là em đã từng chinh phục rất là nhiều ngọn núi, rất nhiều thử thách khắc nghiệt. Không biết cơ duyên nào khiến em có ý định là chinh phục các ngọn núi cao như vậy?
Cảm ơn câu hỏi của anh Quốc Khánh. Cái việc chinh phục cái ngọn núi cao nó bắt đầu tình cờ thôi. Cách đây khoảng 10 năm, em có một cái chuyến hành hương sang Nepal và Ấn Độ đi cùng với gia đình. Bay ở trên một chiếc trực thăng để nhìn ngắm cái phong cảnh ở phía dưới. Thấy một cái dòng người rất là đông, người ta đi trek. Lúc đó cái việc trekking vẫn còn rất là xa lạ đối với đa số mọi người, và kể cả với em cũng như thế nữa. Thì em thấy mọi người đi như thế rất là thú vị và có một cái mong ước là mình sẽ đi xuống dưới kia để đi trek một ngày nào đó. Và sau cái chuyến đi Nepal hành hương đó về thì em bắt đầu tìm hiểu về cái môn trek này và đi leo khá nhiều các cái ngọn núi từ ở Việt Nam này, ở Đông Nam Á và bắt đầu các cái nơi khác. Khoảng năm 2017 thì lần đầu tiên em đến Everest Base Camp, là cái trạm căn cứ của núi Everest ở độ cao 5003. Trải qua cái hành trình cũng khá là dài ngày thì mới đến được chân núi. Khi đến được cái chân núi Everest và nhìn lên trên cái đỉnh thì em mới nghĩ là cái đỉnh núi vẫn còn ở rất là xa phía trước kia, và trước đó đã có ba người Việt Nam đã hoàn thành cái việc leo núi Everest rồi, và biết là vẫn chưa có một cái cô gái Việt nào đi lên đỉnh Everest cả. Thế là em có một cái target mới cho mình, mục tiêu là leo Everest. Thế là từ đó trở về em mới bắt đầu tìm kiếm thông tin, tìm kiếm thầy coach để dạy về kỹ thuật này, dạy về thể lực và tìm hiểu các cái kiến thức xung quanh về cái leo núi độ cao, một cái điểm rất là khác biệt so với cái chuyện mà đi trekking trước kia của em. Trong vòng 5 năm thì em đã đặt ra cái mục tiêu đó và thực hiện gần như là khá đúng với cái target đề ra.
Chúc mừng Celine. Thực ra là kiểu như đi leo núi chơi ngắm cảnh đó, thì không nói làm gì, rất là anh cũng thường xuyên thích những cái cuộc du ngoạn như vậy. Nhưng mà leo Everest lại là một cái chuyện rất khác. Và leo những cái ngọn núi cao của thế giới khác như Celine đã từng làm là một cái chuyện rất là nặng đô và nghiêm túc. Và nó không phải là chơi nữa. Leo những ngọn núi như Everest thì nó rất nguy hiểm. Và thậm chí là có những cái lằn ranh về sinh tử. Chắc chắn là như vậy. Cái động lực gì giúp cho em có thể vượt qua được những cái nỗi sợ mỗi lần mà mình rơi vào những hoàn cảnh khó khăn như vậy?
Quả thật cái môn leo núi độ cao là cái môn cũng không phải dễ dàng và có khá nhiều nguy hiểm. Cái động lực mà để em vượt qua mỗi khi gặp những cái khó khăn, nguy hiểm hay trên cái quãng đường đi đó, gần như là nghĩ về cái lý do tại sao mình lại bắt đầu làm cái việc này. Liệu cái thử thách, cái khó khăn nó có đáng để mình vượt qua hay không? Nó có quá sức, quá cái khả năng của mình hay không? Nếu nó chỉ là một cái thử thách về mặt thời tiết thì là những cái mình khó mà lường trước được. Còn những gì liên quan đến sự chủ động của bản thân thì em đều nghĩ là chắc mình có thể vượt qua được, cứ thử đi. Và đa số là may mắn là vượt qua được những cái thử thách đó.
Quay trở về lý do tại sao, đúng không? Tức là anh tò mò là những cái người mà chinh phục đỉnh cao như vậy và những cái thử thách nguy hiểm như Everest, thực sự đâu có ai bắt họ làm vậy đâu. Nhưng cái gì là cái mà khiến họ phải làm cho bằng được? Cái lý do tại sao ở trong thâm tâm, tức là một cái gì đó muốn chứng tỏ với bản thân mình, hay là muốn chỉ đơn giản là tạo ra thử thách quá lớn để mình chinh phục đó? Vậy thì cái lý do tại sao đó thực sự là gì? Khi mà em nghĩ quay trở lại lúc mà những lần em khó khăn ở trên đỉnh Everest, những lần cô đơn lạnh lẽo đó.
Đối với các cái nhà leo núi và đối với con người thì luôn luôn có cái tinh thần là khám phá, tìm tòi, tìm đến những cái thử thách mới. Thì dường như đó cũng là một cái động lực để phát triển xã hội loài người. Và đối với những cái nhà thám hiểm thì cái động lực này nó càng thôi thúc họ cao hơn để đi khám phá ra những cái vùng đất nước mới, đặc trưng đến những nơi chưa ai từng đến, nó tham gia những cái thử thách càng ngày càng nguy hiểm, càng khó khăn. Đối với bản thân em thì không phải chỉ trong cái việc leo núi không đâu, mà có lẽ là từ nhỏ khi mà có một cái mục tiêu nào đề ra thì em cũng luôn nghĩ là mình cố gắng làm sao mà mình đạt được nó. Cái việc này cũng là một cái việc rất là khó khăn, một cái mục tiêu mà đến tận 10 năm và 5 năm chuẩn bị thì gần đạt đến cái mục đích rồi, gần đạt được cái target rồi, thì phải cố gắng thôi, nên em cứ tiếp tục.
Rất là thú vị khi mà Celine nhắc tới cái từ khóa là truyền động lực á. Khi mà nghe Celine kể chuyện đó thì mình cũng mường tượng rằng nó khá tương đồng giữa việc ví dụ như vận hành một cái công ty so với việc leo một cái đỉnh núi cao. Ví dụ như đỉnh núi là một cái kết quả, một cái đích đến cuối cùng của doanh nghiệp của mình chẳng hạn, một cái mục tiêu mình đặt tới. Và nhóm đồng đội cùng leo lên núi thì cũng chính là tập thể trong công ty của mình cùng chinh phục một cái mục tiêu, đúng không? Thì trong suốt cái quá trình chặng đường đó để đi đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp đó thì làm việc đội nhóm với nhau và cần truyền động lực cho nhau để mà cùng đi cho tới cuối cùng, không bỏ cuộc giữa chừng. Thì muốn hỏi một chút cái chỗ truyền động lực này. Chắc chắn Celine là người leo lên đỉnh cao nhất rồi. Anh tin rằng Celine cũng truyền động lực và thúc đẩy mọi người rất nhiều vì cái tinh thần của mình. Thì muốn hỏi Celine một chút về cái trải nghiệm khi mà mình truyền động lực cho anh em, cho những đồng đội của mình, thì cái điều gì mình rút ra được từ cái việc mà mình truyền động lực đó cho người khác, và cách mình làm điều đó như thế nào để họ cảm thấy được mạnh hơn, được mạnh mẽ hơn, thực sự là có được cái động lực đó để cùng đi với mình,
để đạt được một cái mục tiêu đề ra như là một cái đích đến của một cái công ty hay là một cái dự án, hoặc là một cái chỉ là một cái chuyến leo núi thôi. Thì em nghĩ cái việc truyền động lực nó hết sức là quan trọng. Cái động lực chính là 40% thành công của bất kỳ một cái task nào trong suốt cái quá trình thực hiện cái công việc, cái task đó. Nếu mà họ thấy được cái người mà bên cạnh họ rất là hào hứng, rất là focus vào cái task, cũng giống như cái việc em tập luyện cho cái chuyến đi và các cái đồng nghiệp tập luyện cho chuyến đi thì mọi người đều tập rất là hăng say, rất là kiên trì kỷ luật hàng ngày, mỗi một cái khung giờ cố định, mỗi một buổi trưa hay là mỗi một buổi tối sau cái khung giờ làm việc, mọi người ra chạy bộ cùng với nhau, tập luyện hàng ngày, thì nó mang cái tính chất là nó kéo dài. Và mình cũng là cái người mình làm cùng với mọi người, cũng tập luyện và động viên mọi người cùng nhau sửa những cái động tác sai này, khi nào mà mệt quá thì lại cùng nhau nghỉ, cùng nhau chia sắp. Cả cái quá trình leo đều rất là tuyệt vời, là một cái trải nghiệm tốt, thì cái đích đến nó cũng không có xa lắm.
Trong đội nhóm của mình đi, sẽ có những người có những cái khả năng và kỹ năng khác nhau, đúng không ạ? Cả tính cách cũng khác nhau nữa, nên là khi mà cùng đi như vậy, nó sẽ có những cái đoạn mà sẽ bị lệch pha chẳng hạn. Lấy từ kinh nghiệm của chính nhóm của Celine đi, nhóm nó là cùng leo Everest. Trong suốt cái chặng đường đó sẽ có những cái phần rất khó khăn, những cái đoạn mà đôi khi ai đó muốn bỏ cuộc hoặc là không thể nào cùng đi với team được, thì thường mình sẽ giải quyết như thế nào?
Chắc chắn là cái việc leo như vậy đối với sức khỏe của đa số những cái người bình thường nó cũng đã challenge rồi. Và đến một cái số tipping point nhất định, có một số bạn mệt, bắt đầu tinh thần hơi xuống một chút, và mọi người nghĩ tới ý định hay là mình thuê helicopter quay về cấp cứu, đi xuống chứ không đi nữa, cực quá, đấy, khổ quá. Thì lúc này cái vai trò của những cái người đồng đội kế bên, và đặc biệt là vai trò của cái người leader trong cái chuyến đi đó được đặt lên ở cái mức cao nhất. Leader của cái chuyến đi chính là sếp ở trong công ty của em.
Rồi.
Là cái người khi mà mọi người đi bắt đầu cái chuyến đi thì luôn luôn là cái người đi ở phía sau, observe, quan sát các cái thành viên, từ cái cách họ đi, từ cái cách mà họ communicate, trao đổi với nhau và họ team up với nhau để đi theo đúng một cái tốc độ trên cái quãng đường. Mà tới những cái điểm tipping point đó, khi một vài thành viên bắt đầu question, bắt đầu mệt mỏi và lại nghĩ tới cái mục đích của chuyến đi là gì, thì bác ấy sốc lại tinh thần của mọi người ngay lập tức bằng cách là trao đổi, tìm ra cái vấn đề của cái người kia. Khi mà tìm ra được cái vấn đề đó rồi thì cùng nhau tìm cái cách giải quyết, làm sao để cho cái người đó có thể tiếp tục trên cái con đường. Thì bác ấy lúc này lại đứng ở cái vai trò là cái người dẫn đầu, chứ không còn là cái người đứng ở đằng sau và push mọi người nữa, mà là pull, dẫn đầu và kéo đi, cho mọi người đi chậm, thật là chậm, từng bước một, và đặt ra cái mục tiêu rất là nhỏ, đi trong đêm, đi trước người khác khoảng từ 1 tới 2 tiếng, cần mẫn làm sao đi để đạt được cái mục tiêu của mình là tới đúng sáng sớm, là mình lên được cái trạm EBC đó thôi, và giúp cho tất cả mọi người trong team không ai bỏ cuộc cả, ai cũng cố gắng vượt qua được. Nhìn cái cách mà leader và cái cách mà các cái đồng đội ở bên nhau, cùng nhau vượt qua cái khó khăn đó, em cũng học được rất là nhiều điều và áp dụng nó ngược lại vào trong cái công việc của mình.
Vậy là người lãnh đạo hoặc là người dẫn dắt đội nhóm sẽ luôn phải quan sát, và đồng thời mình cũng phải là cái ví dụ minh chứng cho đồng đội của mình thấy rằng là mình vẫn tiếp tục bước đi, và phải làm gương, đúng không? Phải làm gương. Ở đây khi mà người dẫn dắt hoặc là team leader hoặc là người sếp hoặc là người lãnh đạo thì truyền động lực cho anh em, nhưng bản thân người sếp tất nhiên phải có động lực để truyền chứ, nhưng mà có những lúc nào mà người sếp cảm thấy mất động lực thì sao? Ví dụ như với Celine đi, có lúc nào mà trên cái chặng đường của mình mà Celine cảm thấy mình bị mất động lực hay không, thì thường những lúc đó mình sẽ làm như thế nào để duy trì lại cái động lực?
Không những trong cái chuyến đi Everest không đâu, mà trong cái hành trình sự nghiệp chẳng hạn, cũng có rất là nhiều lúc mà em cảm thấy băn khoăn, mất phương hướng và không biết là làm như thế nào để tiếp tục cả. Ví dụ như ngày xưa đi làm luật sư, làm một cái junior lawyer mới ra trường thì bắt buộc phải cày liên tục, có những ngày làm việc mười mấy, 20 tiếng đồng hồ. Không còn, gần như là không còn biết tới thế giới bên ngoài, hay là đi social drink, relationship, after work, mà chỉ có công việc mà thôi, mà trở về nhà ngủ vài tiếng và quay lại office để làm khi mà làm deal. Thì gần như đó là cái áp lực mà mỗi một cái junior lawyer họ đều phải trải qua ở trong công việc. Thì có những cái lúc như vậy thì em bị mất phương hướng, cảm thấy đau và bắt đầu phải sốc lại bản thân, tinh thần và nghĩ tới cái kế hoạch tiếp theo như thế nào, và quay trở lại câu hỏi tại sao mình chọn cái con đường này. Ví dụ như em, khi khoảng 15 tuổi, em đã biết mình sẽ học ngành luật và sẽ trở thành luật sư. 18 tuổi đi theo học trường luật, và cả một cái con đường sự nghiệp đều hướng tới mục tiêu là sẽ làm luật sư. Thì chính những cái lúc mà mệt mỏi, những cái lúc băn khoăn, mất cái phương hướng như vậy, thì lại nghĩ về cái con đường xa mà mình đã chọn, cái mục tiêu nghề nghiệp của mình, và mình cần phải đạt được đến cái mục tiêu này. Mình chỉ mới có đang ở giữa như thế này, trong trên chệch hướng. Thì ai cũng sẽ có cái lúc đó, chắc chắn rồi, không phải một mình nữa đâu, mình cả leader hay những người leader to become đều trải qua cái giai đoạn này cả, thì họ mới thành công được. Đâu có nhiều người được trải hoa hồng sẵn để bước lên trên cái thảm thành công. Em nghĩ là quay trở lại cái câu hỏi tại sao, và hoạch định lại cái kế hoạch tương lai, một cái chặng đường dài, và mình chia nó thành những cái điểm nhỏ, một cái mục tiêu dài. Nó rất là khó khăn và nản chí nếu mà mình cứ phải đi trên một cái con đường dài chưa có biết cái điểm đến nó như thế nào cả. Mình phải chia nó thành các cái mục tiêu nhỏ và cố gắng. Cũng giống như cái chuyện đi leo núi, không ai nghĩ leo từ dưới đây đi làm phát lên trên Everest 8000m, nó rất là cực. Chia nhỏ nó ra, đi từng một cái trạm, trạm 1, trạm 2, trạm 3, trạm 4, hay là từng cái km và từng trăm mét, và đến tận từng cái bước chân. Thì cái điểm nhỏ là cái điểm rơi mà mình đang bị mất phương hướng đó, một khoảng thời gian nữa thôi mình phải tự sốc lại tinh thần của mình, hoặc là có một ai đó giúp mình, hoặc là cái môi trường xung quanh mình, ai cũng xuống rồi sẽ lên, em tin là như vậy.
Cái hoạt động mà cả công ty leo núi cùng nhau thấy rất là thú vị, và đặc biệt là leo Everest nữa, Chắc chắn là sau khi mà mình hoàn thành cái chuyến đi đó rồi thì tinh thần anh em và cái sự đoàn kết trong anh em nó cũng trên khác hơn rất nhiều, bởi vì đồng cam cùng khổ mà trải qua một chuyến đi dài ngày và có nhiều cái trở ngại thử thách như vậy thì mình tin là mọi người cũng hiểu nhau hơn. Nó làm mình liên tưởng tới những cái hoạt động team building của các doanh nghiệp. Muốn hỏi ý kiến của Celine, sau khi mà em tham gia những cái chương trình như vậy, những cái chuyến đi như vậy với đồng đội của mình á, thì theo em thì làm thế nào để có một cái chương trình team building hiệu quả, tránh trường hợp mọi người bắt buộc phải tham gia hoặc là bị thúc ép phải tham gia một cách gượng này kia thì nó cũng không đem lại hiệu quả gì.
Quả thật là cái phong trào team building nó rất là rần rộ phát triển ở Việt Nam trong những năm trở lại đây, và công ty nào cũng có cái hoạt động team building cả, gần như nó trở thành NDA của một cái công ty rồi. Nhân viên ở trong công ty chưa chắc tất cả mọi người đều là những người hướng ngoại, chưa chắc tất cả mọi người đều muốn mở lòng, cởi mở với những cái người đồng nghiệp khác. Có những người họ chỉ muốn tới công ty đi làm và hoàn thành cái task của họ xong và họ quay trở lại với cái đời sống cá nhân của họ private.
Đúng.
Có những cái hoạt động nó thực sự là không phù hợp. Giữa trưa nắng bắt mọi người đi ra kéo co, lăn lê bòi tòi ở trên đất, rồi đụng chạm tay chân nam nữ, nó không phù hợp với tất cả mọi người. Thì đây là một câu hỏi rất là lớn cho HR và leader của các công ty. Em thì thấy khi mà mọi người làm việc ở trong một cái công ty và họ gắn bó với nhau để có được cái hiệu suất công việc cao á, thì cần có một cái môi trường rất là thoải mái cho nhân viên, không những là trong cái công việc của họ không đâu, mà cái môi trường giao tiếp, cái môi trường công sở để cho mọi người cảm thấy mình thuộc về, belong to that place, thì cái hiệu suất làm việc nó mới được nâng cao được. Thì team building cũng là một trong những cái hoạt động như vậy, nhằm mục đích để mọi người gắn kết và kéo mọi người lại gần với nhau hơn. Thế nhưng nó không nên mang tính ép buộc, không nên là cái người đó, nhân viên này bạn phải thật là tích cực tham gia team building thì bạn mới được chấm điểm cao ở trong appraisal cuối năm. Những cái trò chơi mà luôn luôn ép buộc mọi người phải vận động, có người không thích vận động thì có thể những cái chuyến đi chơi thư giãn cùng với nhau, đi resort, đi nghỉ dưỡng, hoặc là những cái team nào họ thích vận động mạnh, họ thích chơi các cái trò chơi mạo hiểm, đi trekking hay là đi chạy treo, đi run với nhau trong thành phố, cũng là những cái hoạt động kết nối gắn bó với nhau. Những cái series, những cái hoạt động như vậy trong công ty với những cái tính chất rất là khác thì phù hợp với những cái đối tượng nhân viên khác nhau, là một cái mô hình nó phù hợp. Và thỉnh thoảng một vài cái event lớn khi mà tất cả các cái nhân viên cùng tham gia và chơi với nhau và team building, lúc đó thì nó nên được đẩy mạnh ở cái chỗ gắn kết mọi người với nhau.
Lãnh đạo thì cũng phải nhận ra rõ những cái tính cách khác nhau của mỗi thành viên ha, chứ không thể nào chỉ tạo ra một chương trình chung và ép buộc mọi người tham gia. Cái lần nào là khiến Celine gần nhất tới sự bỏ cuộc?
Cái hôm mà đi leo núi Everest á, phải đi qua một cái nơi gọi là thác băng Kumbu. Nó là một cái dòng sông băng mà di chuyển liên tục, mỗi một ngày nó di chuyển tới tận 1.5 mét lận, và rất là nguy hiểm khi mà vượt qua nó. Người ta phải bắt những cái thang nhôm để đi qua, và cái thang đó khi mà thời tiết lạnh hay thời tiết nóng nó sẽ giãn ra và co lại, có lúc nó ọp ẹp và nó co lại luôn, có lúc nó giãn ra thì nó rơi mất thang luôn. Trong một cái lúc rất là mệt và đuối sức và phải nhảy qua một cái crevasse, một cái khe nứt ở trên cái dòng sông băng đó. Thì mệt quá. Và cũng vì cái thể trạng của người châu Á nữa, đa số mọi người leo núi trên đó đều là những cái nhà leo núi phương Tây rất là to cao, cái sải chân dài, người ta không có vấn đề gì khi mà bước qua một cái khe băng nó đang bị giãn ra cả. Nhưng mà em thì rất là nhỏ bé, đúng kiểu con gái châu Á, thì không biết làm sao đó bị rớt lại và rơi xuống cái vực đó. Nhưng cũng rất là may là có một cái sợi dây leo núi, một cái sợi dây an toàn nó nối mình với một cái móc sắt và vẫn còn treo lơ lửng ở dưới cái khe băng đó. Nhưng cái cảm giác rất là nguy hiểm, cái cảm giác mình cảm thấy có vẻ như là gần cận kề cái chết. Khi mà được kéo lên đó thì em run cầm cập, ngồi lại và trấn an, và trấn an bản thân, được những cái người đồng đội kế bên người ta trấn an, thì vẫn phải tiếp tục bước đi tiếp, bởi vì mình vẫn còn đang ở trên cái sông băng đó và rất là nguy hiểm. Nếu mà không về kịp tới trại trước khi trời tối thì có thể gặp bất trắc, nên vẫn phải tiếp tục đi. Và khi mà trải qua cái lần mà bị rơi trên băng đó thì em gần như là bỏ cuộc và có ý định là bỏ cuộc rồi. Rất là may mắn làm sao sau đó vực dậy được tinh thần và tiếp tục leo. Chứ nếu không là ngày hôm đó đã đi về luôn rồi.
Sao vực dậy được hay vậy? Thực sự tò mò lắm luôn. Thường là sau cái đó người ta không có đi nữa đó.
Thứ nhất là sau cái cú rơi đó, may quá làm sao người không có bị thương. Cả cái đêm đó thì người run cầm cập. Và khi mà ngủ thì nấc lên luôn ở trong cái giấc mơ mỗi 5 phút như vậy. Bởi vì rất là mệt mỏi và sợ. Khi đó là cái tâm trạng là sợ hãi cực độ. Trải qua được cái đoạn sốc đó thì em vực dậy tinh thần. Như là mình cảm thấy là không bị gì rồi. Ổn rồi, về mặt sức khỏe là hoàn toàn có thể đi tiếp. Bây giờ vấn đề là cái đầu của mình. Mình có vững được nữa hay không và có thể tiếp tục được hay không. Và em bắt đầu mở cái SWOT analyze ra tính toán các cái phương án tiếp theo
là
đi tiếp hay là đi về và dừng lại. Và thấy cái phần trăm có vẻ cái phần trăm đi tiếp nó cao hơn. Thời tiết thì đang thuận lợi nè, cái người support mình toàn là những cái người rất là giỏi. Mình đang ở trong cái thể lực sung mãn nhất. Và nếu mà năm nay không đi được thì không biết lần sau có thành công được hay không. Và em bắt đầu sóc lại tinh thần và qua ngày hôm sau vẫn tiếp tục đi nữa.
Wow, tức là mở cái bản SWOT analysis ra ha. 4 yếu tố đúng không? rất là thú vị. Mình không biết lúc đó Sydney sẽ làm gì. Và đúng là người ta nói cái gì mà không phá hủy được bạn là khiến bạn mạnh hơn. Rồi đó giờ nghe mới thấy là minh chứng của điều đó đúng không? Không dừng lại, không thua rồi là còn mình còn mạnh hơn nữa. Nếu mà mình đã quyết tâm không dừng lại. Và tất nhiên cũng phân tích rất rõ ràng chứ không phải là kiểu làm một cách vô thức, một cách gì đó mà thiếu lý trí, mà có phân tích rõ ràng đúng không? Và thấy được rằng là có thể tiếp tục. Chắc chắn khi mà nghe về những người leo núi đỉnh cao, những cái độ cao như vậy thì một người bình thường sẽ thường nghĩ là đây là những người rất là liều mạng. Thì anh luôn tò mò là anh thường không nghe số đông khi mà nói về ai đó, nhưng mà mình luôn muốn hỏi thực sự cái người trong cuộc cái cảm nghĩ của họ về cái chữ liều, cái take risk là như thực chất là như thế nào. Vì người ngoài thì rất là dễ đánh giá Celine là liều lắm, liều mạng lắm, tại vì leo Everest xém chết. Nhưng mà thực sự người trong cuộc nghĩ về cái risk và cái sự liều của mình như thế nào?
Đối với bản thân em ấy, thì khi làm cái công việc với background là một luật sư thì cần phải là người có cái tính kiên nhẫn, cẩn thận và phải luôn rất là tỉ mỉ trong công việc. Và cái yếu tố liều gần như là cái yếu tố không nên có, nên có ít thôi. Những cái case nào khó quá
trái với luật sư hả?
Những cái case nào khó quá mình cũng có thể nhận, có thể liều một tí nhưng vẫn phải có cái backup rất là tốt. Còn đối với cái hobby leo núi, nó là cái môn thể thao đầu tiên đó, cái tên đã nói lên tất cả rồi, thể thao mạo hiểm, leo núi mạo hiểm. Thì cái risk ở đây nó rất là nhiều. Để chơi một cái môn thể thao mạo hiểm, thích cái risk trong công việc chẳng hạn, thì em nghĩ cần phải có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Và rõ ràng như em leo Everest đi thì đã chuẩn bị có cái idea khoảng 10 năm, chuẩn bị 5 năm. Em dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu cái quãng đường đi, cái cung đường đi, thời tiết như thế nào. Em coi các cái YouTube video gần như là thuộc nằm lòng mỗi một cái đoạn đường nó sẽ như thế nào, và coi mỗi lần coi đến đó mình đều hình dung mình sẽ dùng cái chân nào, đi kiểu sao để vượt qua.
Chỉ tiết đến đó luôn
hả? Nó đã ăn vào trong cái tâm thức của mình, là mình biết cái bước tiếp theo là sẽ là như thế nào rồi. Và mình tập luyện rất là kỹ càng về mặt thể lực. Rồi mình học hỏi kỹ năng. Và mình tập đi leo rất là nhiều cái ngọn núi khác ở trên thế giới, chứ không phải chỉ nói hứng lên cái rồi đi. Thì cái sự mạo hiểm, cái sự liều đó, nó luôn phải được backup bởi một cái kế hoạch rất là kỹ lưỡng. Và một cái sự chuẩn bị kỹ càng, chứ không có hứng lên mà làm.
Liều có tính toán đúng không? Tức là hay tiếng Anh hay gọi là calculated risk, tức là có tính toán và rất là kỹ đúng không? Chứ không phải là cứ nhắm mắt làm liều, hoặc là cứ liều mạng, hoặc là kiểu điếc không sợ súng, mà là ở đây thật sự là có tính toán và nghiên cứu rất kỹ. Ở người ngoài nhìn vào tưởng là liều nhưng thực ra đã tính toán rất kỹ rồi. Hiện tại thì Celine đang là luật sư, cũng đang làm là nhà đầu tư. Thì hơi tò mò vui một chút xíu thôi, giữa luật sư hay là nhà đầu tư so với việc một nhà chinh phục mạo hiểm leo núi thì có cái điểm gì giống nhau không?
Điểm nổi bật nhất đó là planning, mọi thứ nó kỹ càng và take risk. ở những cái điểm tipping point cần thiết. Khi mà mình đạt tới một cái ngưỡng mình không vâng, không biết là yes hay no, có nên tiếp tục hay là không, có nên làm cái deal đó hay là okay. mình dừng lại và có take risk được hay không. Okay. Thì lúc đó cái yếu tố risk nó phải được, take risk nó phải được đẩy cao hơn và đưa vào cái sự lựa chọn. Còn mà để được tới cái risk đó thì đã phải có một cái sự chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi. Mình phải làm due diligence ra sao, mình phải bước vào cái tiến trình negotiate và tính toán mọi thứ.
Tới đó thì bắt đầu take risk và trừ 20% cho cảm xúc. Đúng không? À, thì cũng, tức là cũng giống nhau chứ. À, leo núi thì cũng phải planning, phải lên kế hoạch kỹ càng, tính toán và thử thách liều đúng chỗ và có những cái tính toán cụ thể. Nãy giờ thì Celine cũng hay nhắc đến cái việc là trở thành người phụ nữ đầu tiên, chinh phục cái này cái kia. Thì đúng đúng là ở ở Việt Nam cũng như là hay nói chung ở Đông thì thường có những định kiến về về phái nữ. Bảo là cái này phụ nữ làm không được đâu, khó quá cái kiểu ha. Huống chi là leo Everest thì còn cực kỳ khó khăn ngay cả với đàn ông. Thì đâu đó có những định kiến như vậy. À, mình thì mình tin rằng ai cũng có thể làm được những cái chuyện như vậy. Nhưng mà đâu đó trong xã hội vẫn còn những định kiến đối với phụ nữ. Và khi mà mình theo đuổi một cái mục tiêu gì đó nó hơi trái với định kiến của số đông. Hoặc là đôi khi mình sẽ gặp áp lực từ bên ngoài. Những bạn trẻ đang cái trên chặng đường phát triển sự nghiệp của mình mà mình có những cái mục tiêu mà nó hơi đi trái với số đông một xíu. Hoặc là có những cái sở thích hoặc có những cái đam mê mà mọi người thường bảo là mày sẽ không làm được đâu. Thì Celine có trải nghiệm gì về chuyện này hay không? Và có thể chia sẻ cho các bạn trẻ được không?
Mỗi một người có những cái xuất phát điểm khác nhau, có cái hoàn cảnh khác nhau và cái con đường đi mà họ lựa chọn cũng khác nhau. Thì cái ý kiến của số đông áp dụng cho một cái trường hợp cụ thể chưa chắc đã đúng. Em lấy ví dụ bản thân em đi, cái chuyện đi leo Everest. Chắc chắn là không phải là cái điều mà mọi người sẽ khuyến khích bạn bè, gia đình, đồng nghiệp thì sẽ họ sẽ không có ủng hộ nhiều. Thì cái mục tiêu ban đầu đó em đặt ra và em làm. Tuy nhiên là em cũng không có chia sẻ, không chia sẻ nhiều với nhiều người và chỉ đến một cái tipping point nhất định khi mà cần cái sự ủng hộ của mọi người, ủng hộ về mặt tinh thần, ủng hộ về về nhiều thứ nữa thì mới bắt đầu chia sẻ rộng rãi và làm cho mọi người hiểu mình hơn và ủng hộ cái project của mình để đỡ bị lung lay trong cái quá trình chuẩn bị trước đó. Đến một cái giai đoạn nào đó ổn rồi thì mới chia sẻ với nhiều người. Và tới lúc đó thì ít nhất mình đã chuẩn bị một cái bản lĩnh, một số thứ đủ để mình cảm thấy mạnh mẽ khi mà chia sẻ và nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Cũng là một kiến đáng suy ngẫm, tức là cứ âm thầm làm ha, quyết tâm làm, nói sớm dễ bị lục lay. Với những người mà hay đi ngược chiều đúng không? Hay đi ngược số đông. Cảm ơn Celine rất nhiều. Anh nghĩ là nhiều cái trải nghiệm của em và những góc nhìn của em xoay quanh cái chuyện leo núi và cả truyền động lực cho anh em cũng là những cái điều rất là đáng tham khảo cho những cái người mà đang phát triển sự nghiệp. Thì bây giờ thì như thường lệ thì chúng ta sẽ thay đổi không khí chút xíu ha. Thay vì nói chuyện về các chủ đề thì chúng ta sẽ thực hiện một vài thử thách cho em. Anh biết là em là luôn chinh phục thử thách rồi, cho nên là thử thách này không là gì hết cả. Mình thay đổi không khí chút xíu cho vui thôi. Xin mời các bạn khán giả cùng đến với thử thách dành cho Celine Nhã Nguyễn. Và với những bạn đang nghe chương trình trên các nền tảng podcast thì chúng ta hãy xem trên kênh YouTube để chúng ta có được cái trải nghiệm trọn vẹn hơn cho cái phần này. Và sau đây là sẽ phần giao lưu khán giả dành cho các mời trên chương trình Blue Venture Series Khởi nghiệp thành công. Thì chúng tôi rất là cảm ơn các bạn khán giả đã comment đặt câu hỏi trên hai trang fanpage là Việc Success và Blue Venture Series. Bây giờ sẽ là các câu hỏi được gửi về cho chị Celine Nhã Nguyễn. Thì Celine cứ chọn và đọc tên người hỏi và đọc câu hỏi xong sau đó trả lời.
Vâng, câu hỏi đầu tiên em nhận được là của bạn Lê Quang Hà. Mình là leader của một team. Có một lần mình vô tình nghe được các cộng sự bên dưới chê và trách móc mình, nói mình không có đủ khả năng để làm leader và rất là nhiều lời nói khác khó nghe. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe những điều đó mình thực sự cảm thấy rất buồn và không biết phải làm gì để tránh xảy ra chuyện trên. Mình muốn nói chuyện với các bạn về vấn đề này nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mình không thể nói với các bạn là mình đã nghe được các bạn đã nói xấu sau lưng mình như thế nào. Bây giờ mình phải làm sao?
Nói xấu sếp sau lưng. Hay nha, rất thực tế.
Mọi người có đồng ý là cái chuyện khi mà đi làm thì gossip hay drama là một cái vấn đề
ha, trong công sở.
Trong công sở. Để làm sao để tránh được chuyện đó Cái này không phải là vấn đề riêng của bạn Hà đâu, mà cũng của rất là nhiều người khác. Mình cũng không có dám cho lời khuyên ở đây, chỉ là một cái chia sẻ từ bản thân mình. Khi mà nghe được những cái comment như vậy á, trước tiên mình có thể quay trở ngược lại, mình làm một cái analysis được hay không?
Phân tích.
Mình coi coi liệu là ở cái vai trò leader mình đã thực sự làm tốt chưa? Và những cái comment của mấy bạn, mình đưa cái tôi ra ngoài đi, và mình coi, mình tự nhìn nhận xem mình có làm đúng vai trò, mình có làm tốt vai trò, mình có làm sai ở cái điểm nào không, mà mình cần phải cái cố gắng ở điểm nào không, thì để mà mọi người chê mình như vậy. Khi mà bắt đầu có được một cái sự phân tích nhẹ nhàng đó thì mới bắt đầu nghĩ tới phần cái nào đúng, cái nào họ nói đúng, cái nào họ sẽ nói sai, cái nào nó thuộc về cái phạm trù là ghen tị ở trong công việc, hay các bạn nói đúng rồi và bản thân mình thực sự cần phải improve ở chỗ này. Và nếu mà vấn đề đó là vấn đề bản thân mình cần phải improve thì mình phải xem là vấn đề đó nó khó tới cỡ nào, nó cần phải cả một cái đoạn đường dài vài năm hay vài tháng mình mới làm nổi cái chuyện mình improve để các bạn không có chê trách mình được, hay là cái này là cái vấn đề nhỏ mình có thể xử sự ngay được, chỉ là một cái quyết định trong công việc nè, hay là một cái ứng xử xử sự với nhân viên, hay là chia task giữa team, giữa mọi người với nhau, thì mình chia nó chuyện nhỏ sửa được, hay là chuyện lớn cần thiết tham, có những chuyện lớn nữa thuộc về bản chất của mình, mình chắc là khó sửa lắm đây, thì mình giải quyết cái vấn đề nó từ từ. Mình cũng nghĩ một cái rất là quan trọng, đó là cái communication với mọi người. Mình biết là cái công việc là công việc rồi, khi đi làm thì mọi người cố gắng vì công việc, nhưng cái sự giao tiếp giữa con người với nhau nó rất là quan trọng, và cái cách mình nói chuyện, cái cách mình communicate với mọi người ra sao á, nó ảnh hưởng trực tiếp cái việc làm việc nhóm, trực tiếp ảnh hưởng tới cái kết quả chung. Cái người leader khi mà đã lên được cái vị trí leader thì nên consider các cái yếu tố này một cách cẩn trọng hơn, để làm sao team của các bạn mọi người thực sự là gắn kết với nhau, và cả bạn cũng trở thành một phần của team mà bớt bị mọi người nói xấu sau lưng nữa.
Rất chi tiết, cảm ơn Sally. Trước khi kết thúc chương trình thì bao giờ chương trình cũng có một cái câu hỏi giống như là signature, một câu hỏi dành cho tất cả các vị khách mời tham gia, đó là với Sally thì có một cái mô hình, một cái doanh nghiệp, một cái ý tưởng nào đó mà đã truyền cảm hứng cho em hay không?
Nếu mà một cái mô hình khởi nghiệp mà em ưng ý, một cái initiative mà rất là hay, em cũng khá thích là của Eric Wu, là cái nhà sáng lập ra cái ứng dụng Open Door ở Mỹ, và bạn ấy, và nó đã trở thành một cái startup rất là lớn, trị giá 3.8 tỷ đô la. Đây là một cái initiative của bạn từ lúc còn là một cái cậu sinh viên, và bắt đầu phải thuê nhà để đi học, thì bạn ấy dùng cái số tiền học bổng của mình, và bạn ấy nghĩ là bạn ấy không có muốn thuê nhà mà bạn ấy muốn bắt đầu đầu tư để làm sao cái nhà đó là nhà của mình cơ, và dùng cái tiền học bổng đó để vay thêm để mua được cái ngôi nhà đầu tiên, và cho thuê lại để trả một phần cái tiền lời từ cái việc cho thuê nhà đó, và bắt đầu phát triển ra những cái căn nhà tiếp theo, và đến một cái mức rất là ổn rồi thì bạn lập ra cái startup Open Door và đưa nó trở thành một cái ứng dụng rất là phổ biến ở Mỹ, và có những cái nhà đầu tư mạo hiểm người ta tham gia vào đầu tư cho cái startup đó, và nó trở thành một cái công cụ để giúp kết nối những cái người cần có nhu cầu mua nhà, bán nhà, và đặc biệt là cái Open Door đó họ cũng sẽ mua lại những cái bất động sản và họ sửa sang lại cho nó, và họ bán ra từ đó, thì nó đã tạo ra một cái giá trị giao dịch khá là lớn. Em nhớ không lầm là khoảng vài chục nghìn cái căn nhà ở Mỹ, và đây là một cái startup rất là thành công do một cái bạn cũng còn rất là trẻ, sinh năm 83 thôi.
Cảm ơn rất nhiều về câu chuyện của Celine, và cũng không biết nói gì hơn là chúc em giữ sức khỏe và tiếp tục chinh phục những cái đỉnh cao tiếp theo. Một nữa xin cheers và chúc em thành công trong những đỉnh cao sắp đến ha.
I rise, we rise. Và chúc cho chương trình càng ngày càng thành công.
Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chia sẻ của chị Celine Nhã Nguyễn, hiện là luật sư và cũng là một người đam mê thử thách mạo hiểm. Tháng 5 vừa qua thì chị cũng là người đã chinh phục đỉnh Everest. cùng với những đồng đội của mình. Và hy vọng qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thêm nhiều cái góc nhìn suy ngẫm về chuyện chúng ta truyền động lực cho tập thể, cho các thành viên trong cái đội ngũ của mình, trong cái chặng đường phát triển kinh doanh, chặng đường khởi nghiệp. Nhà lãnh đạo thì luôn làm gương, và chính cái người lãnh đạo có khả năng tạo động lực và truyền động lực, nó sẽ giúp cho đội ngũ cộng sự của mình được dẫn dắt và họ đi theo mình để cùng nhau chinh phục những cái mục tiêu khó khăn. Và ở vai trò lãnh đạo sẽ phải làm cách nào để tạo ra một môi trường nuôi dưỡng và giúp cho từng thành viên có thể phát triển và trưởng thành một cách tốt nhất. Hy vọng câu chuyện vừa rồi sẽ phần nào đó mang lại thông tin tham khảo dành cho các bạn đang khởi nghiệp cũng như là đang quản trị những đội nhóm của mình trong chặng đường kinh doanh đầy gian nan vất vả. Chúng tôi rất là cảm ơn thương hiệu Chivas Regal 18 Blue Signature đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng, những bài học về khởi nghiệp từ các vị khách mời. Rất mong các bạn khán giả ủng hộ chương trình bằng cách là subscribe vào kênh Việt Success hoặc là bấm theo dõi trên các nền tảng podcast như là Spotify, như là Apple Podcast hoặc là Google Podcast để có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất cứ lúc nào. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.